chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 8 năm 2023, những nội dung đáng chú ý sẽ được chuyển đến quý vị trong chương trình. Kết thúc chiến dịch cao điểm 50 ngày đêm, đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, có hơn 97% người dân trên toàn thành phố Cần Thơ được đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
Trong nửa đầu năm nay, Cần Thơ xử phạt gần 20.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó vi phạm về nồng độ cồn là hơn 4.500 trường hợp.
Trụ điện nằm giữa đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông ở một số con hẻm của quận Ninh Kiều. Hiện trạng và các giải pháp từ ngành chức năng ra sao sẽ được đề cập trong chương trình.
Ở phần tin trong nước và thế giới, thuốc vật tư phòng chống COVID-19 được dùng trong khám chữa bệnh dịch vụ. Nhật Bản thúc đẩy tiến trình chuyển đổi kỹ thuật số cho hoạt động xuất nhập khẩu với các nước ASEAN.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hiện thành phố Cần Thơ có 7 khu tái định cư ở các quận huyện với tổng kinh phí đầu tư gần 1.600 tỷ đồng, bố trí khoảng 2.566 nền. Dự báo đến năm 2025, thành phố cần thêm khoảng hơn 10.000 nền tái định cư nữa để bố trí chỗ ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án.
Tới đây, thành phố Cần Thơ sẽ nghiên cứu việc kêu gọi nhà đầu tư tham gia xây dựng các khu tái định cư nhằm đẩy nhanh việc tạo nơi ở mới cho những hộ bị ảnh hưởng dự án. Thành phố cũng đang tính đến phương án tái định cư không phải giao nền. Các địa phương có thể xem xét giải quyết tái định cư bằng cách giao tiền mặt tương ứng nền nhà ngoài thị trường. Thành phố hướng đến việc đa dạng trong bố trí tái định cư, từ tập trung đến phân tán. Nhưng về cơ bản thì quyền lợi của người tái định cư được đảm bảo như nhau.
Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố Cần Thơ đã tuyên truyền phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được trên 1.400 cuộc với gần 58.000 lượt người tham dự.
Ngoài ra, các địa phương tổ chức tuyên truyền bằng xe gắn máy, loa kéo lưu động được hơn 1.000 cuộc với trên 17.500 phút, tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh gần hơn 1.930 lượt với thời lượng trên 24.900 phút. Qua trang fanpage Zalo, về an ninh trật tự có gần 8.300 lượt chia sẻ tin bài về an ninh trật tự. Bình quân hàng năm, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng ngàn tin, nhiều tin có giá trị, giúp các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, điều tra cũng như xử lý nhiều vụ việc ngay tại cơ sở.
Sau hơn 2 tháng phát động, Ban giám khảo hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022-2023 đã bắt đầu chấm giải các dự án, giải pháp tham gia.
Năm nay, hội thi có 108 dự án giải pháp tham gia ở 6 lĩnh vực: cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, y dược, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng. Theo ban giám khảo, hội thi ngày càng được sự quan tâm của các tác giả, nhóm tác giả, đồng thời có nhiều dự án mang đến cuộc thi có tính ứng dụng cao, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế của địa phương.
Nhằm góp phần chăm sóc tốt sức khỏe cộng đồng, giúp bà con vùng ngoại thành tiếp cận với dịch vụ y tế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức chương trình khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo trên địa bàn xã Thới Tân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
400 bà con thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Thới Tân, huyện Thới Lai được đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám bệnh tổng quát, kiểm tra sức khỏe như siêu âm tổng quát, đo điện tim, đo đường huyết, cấp phát thuốc miễn phí, và tư vấn điều trị cho các bệnh lý thông thường, hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng bệnh cho người dân. Dịp này, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tặng 200 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 160.000 đồng gồm gạo, mì và nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí cho đợt khám bệnh phát thuốc tặng quà là trên 142 triệu đồng, trong đó công ty cổ phần Dược Hậu Giang hỗ trợ thuốc trị giá 110 triệu đồng, số tiền còn lại vận động xã hội hóa.
Sau gần 3 tháng diễn ra, vào sáng nay tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Sau khi tham gia khóa an cư kiết hạ đã giúp các chư tăng ni cập nhật chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản pháp lý hiện hành liên quan đến Phật giáo, bồi dưỡng những kinh nghiệm tu tập và học kinh luật luận, qua đó giúp tăng ni hiểu thêm kiến thức và điều kiện cần thiết để tu học hành đạo, phục vụ đạo pháp và dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo. Từ đó hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thưa quý vị và các bạn, kết thúc chiến dịch cao điểm 50 ngày đêm đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong toàn thành phố Cần Thơ, từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 5 tháng 8 năm 2023, có hơn 97% người dân được đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đây cũng là cơ sở để thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án số 06 của chính phủ. Ghi nhận từ phóng viên Phương Ánh.
Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ là một trong những xã có dân cư đông. Tuy nhiên, khi thực hiện kế hoạch cao điểm đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thì đây lại là địa phương có tỷ lệ đạt cao và về đích trước hạn của cao điểm 50 ngày đêm do thành phố phát động. Trung tá Đào Trọng Hiếu, trưởng công an xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ cho biết.
Triển khai cho các tổ đề án 06 của các ấp đi kích hoạt định danh điện tử cho bà con, kết hợp giữa lực lượng công an chính quy, rồi công an ấp và tổ đề án 06.
Bà Nguyễn Thị Hiền, người dân ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, nói.
Công an ở dưới ấp thông báo, nhưng mà hoàn cảnh gia đình tôi bận nhiều công chuyện quá không đi được. Cái đoàn mà lên làm của huyện trở về xã làm thì tôi cũng tranh thủ thu xếp việc nhà lên làm để không phải mình đi lên tới huyện nó xa xôi.
Xuân Khánh là phường nội ô của quận Ninh Kiều với trên 2.000 nhà trọ, nhiều nhất trong thành phố. Khi thực hiện đợt cao điểm thì phường đã thành lập ban chỉ đạo, bố trí cán bộ đảng viên và các đoàn thể, phối hợp cùng khu vực, triển khai thực hiện và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh, nhất là số lượng sinh viên đang sinh sống tại các nhà trọ. Chị Nguyễn Trang Hoàng Như, công chức địa chính xây dựng phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thông tin.
Phối hợp với công an phường thực hiện cái việc là xác nhận các cái biểu mẫu về chỗ ở hợp pháp, chỗ ở nhờ để hỗ trợ các cái chủ nhà trọ thực hiện cái việc đăng ký nhà trọ trên cái phần mềm quản lý và đồng thời là thực hiện cái việc định danh mức 1-2 cho các bạn sinh viên ở trọ trên địa bàn phường.
Ông Phù Văn Tuấn, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, chia sẻ.
Công an với khu vực cũng lại hướng dẫn mà mình đi đăng ký kích hoạt mức 2 khách ở trọ mình đi ra kích hoạt điện tử mức 2 hết. Thì thấy nó cũng rất là tiện cho người dân của mình, cũng như là đi đâu mình chỉ cầm một cái điện thoại để mình đi là có đủ giấy tờ.
Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, cao điểm đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 qua chiến dịch 50 ngày đêm đã được các địa phương trong thành phố triển khai quyết liệt. Từ thành thị đến nông thôn, các tổ hướng dẫn cài đặt luôn có mặt để hướng dẫn người dân thực hiện. Ông Nguyễn Thành Úc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai cho biết.
Không kể ngày thứ Bảy, Chủ nhật, kể cả ban đêm đến là 21 giờ, các xã, thị trấn, các cái ban ngành đoàn thể và 94 cái tổ là khoa học công nghệ của huyện đã thành lập để mà vào cuộc.
Ông Quách Văn Mến, Bí thư trưởng khu vực 2 phường An Bình, quận Ninh Kiều nói.
Những cái hộ nào mà dễ thì coi như mình vận động mình làm trước, còn những cái hộ khó thì cùng cái đoàn để đi xuống tới nhà để mà có vận động người dân, hỗ trợ cho người dân để làm được dễ dàng hơn.
Chị Trần Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường An Thới, quận Bình Thủy cũng cho biết.
Bên mặt trận cũng có phối hợp với lại công an, các đoàn thể chính trị, ban bảo vệ dân phố, rồi quân sự, lực lượng quân sự của phường tiến hành đến từng nhà dân để hỗ trợ cho người dân cài đặt VNID, cùng đi tới từng nhà để hỗ trợ người dân cài đặt.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, sự tham gia của hệ thống chính trị cùng các đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, mà đến nay kết quả của đợt cao điểm đạt khả quan. Đây cũng là cơ sở để thành phố thực hiện có hiệu quả đề án 06 và chương trình chuyển đổi số quốc gia hướng đến hội nhập quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa mưa bão với những cơn mưa lớn kéo dài gây ngập, nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt sản xuất của người dân. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, thì việc chủ động phòng ngừa cần được người dân quan tâm.
Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân hạn chế thấp nhất tình trạng ra đường khi có mưa dông, nhất là kèm theo sấm sét. Đồng thời các địa phương ở khu vực có sạt lở cần duy trì 4 tại chỗ, kiểm tra khảo sát tình trạng sạt lở khi có mưa dông triều cường, chủ động di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Trong nửa đầu năm nay, các đơn vị chức năng thành phố Cần Thơ đã xử phạt vi phạm hành chính gần 20.900 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Trong đó có 631 trường hợp vi phạm lỗi điều khiển xe khi chưa đủ tuổi theo quy định, 1.215 trường hợp không có giấy phép lái xe hoặc có nhưng không phù hợp, 6.640 trường hợp chạy quá tốc độ quy định, 4.594 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, trên 2.000 trường hợp vi phạm phần đường, làn đường. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức 17.681 cuộc tuyên truyền, cấp phát 120.000 tờ rơi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.
Cảnh sát giao thông đường thủy Công an thành phố Cần Thơ đang tăng cường công tác kiểm tra chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 sắp tới.
Theo đó, đơn vị tổ chức nhiều đợt kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại bến tàu du lịch Cần Thơ, bến tàu du lịch Cồn Sơn và những điểm dừng du lịch sinh thái cặp sông. Qua đây kịp thời chấn chỉnh các vi phạm như không mặc áo phao khi đi tàu đò, không giảm tải 10% trong mùa mưa bão, trên phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định. Cùng với việc kiểm tra của ngành chức năng, thì ban điều hành các bến tàu du lịch còn tu sửa lại bến cho an toàn, lắp thêm đèn báo hiệu phao cập bến, vệ sinh lại các cầu lên xuống, không để xảy ra các tai nạn sự cố cho du khách.
Dự kiến đầu năm 2024, sau khi hoàn tất các thủ tục, hai nút giao trong khu vực nội ô thành phố Cần Thơ sẽ được khởi công, mở đầu cho dự án cải tạo xây dựng 5 nút giao theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. 5 nút giao nằm trong kế hoạch thực hiện của dự án là nút giao 30 tháng 4 Nguyễn Văn Linh, 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Cừ Nguyễn Văn Linh, Trần Hưng Đạo 3 tháng 2 Mậu Thân và nút giao Mậu Thân Nguyễn Văn Cừ Võ Văn Kiệt. Tổng mức đầu tư cho dự án này là gần 1.200 tỷ đồng, được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.
Đến nay, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất quận Ninh Kiều đã phối hợp với các sở ngành của thành phố lập kế hoạch đầu tư, tư vấn thiết kế và xúc tiến việc kê khai, lập danh sách các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng của dự án nhằm chuẩn bị cho việc thu hồi mặt bằng và chi trả bồi hoàn cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục sẽ khởi công trước nút giao số 1 là Mậu Thân 3 tháng 2 và nút giao số 4 là 3 tháng 2 Nguyễn Văn Linh.
Quý thính giả thân mến, tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận Ninh Kiều tại phường Hương Lợi vào đầu tháng 8 vừa qua, có một nội dung được nhiều cử tri quan tâm, đó là hiện nay trên một số tuyến hẻm ở phường vẫn còn nhiều trụ điện nằm giữa đường gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ngoài ra, nhiều trụ có dây điện giăng chằng chịt ngang giữa đường tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ. Vấn đề này mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa được khắc phục, gây bức xúc trong nhân dân. Mới đây thì phóng viên Phương Lan có đến khảo sát ở một số tuyến hẻm của phường Hương Lợi và ghi nhận thực tế như thế này.
Thưa quý vị, theo sự chỉ dẫn của người dân địa phương, Lan đã tìm đến hẻm 2 đường 3 tháng 2 thuộc khu vực 4 của phường Hưng Lợi, nơi có nhiều trụ điện nằm giữa lòng đường mà thời gian qua đã gây khó khăn cho người tham gia giao thông cũng như bà con đang sinh sống tại đây. Chạy xe khảo sát hết tuyến đường, Lan thấy tuyến hẻm có chiều dài chưa đến 1 km nhưng mà có đến 8 trụ điện nằm giữa lòng đường. Có trụ thì nằm cách xa ra ngoài hơn 1 mét, chiếm 1/3 lòng đường. Và càng nguy hiểm hơn khi có hai cặp trụ điện cùng đứng song song ngay cua quẹo trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất là cao. Lan có gặp một vài bà con đang sinh sống tại đây và ghi nhận ý kiến của họ như vậy.
Cột điện thì nằm giữa lộ không à. Cái điều đó là vừa gây mất an toàn cho giao thông, đồng thời cũng cái mỹ quan đô thị thì nó cũng không đạt được. Cái đường thì nó nhỏ, mà cái cột điện thì nằm giữa đường thì chẳng khác nào làm cái đường cũng như dân đi không có được. Thì cũng đề nghị với các ban ngành là sớm di dời cột điện vào vị trí thích hợp, đồng thời là xử lý các cái đường dây điện cho nó đạt về mỹ quan đô thị và an toàn.
Khó khăn tại vì xe cộ đi lại nó phải tránh qua tránh lại, nó mấy cái trụ điện nó làm cản trở cái giao thông nè, đi không thoải mái.
Dây điện ở đây thì nói chung là khi mà nâng đường lên á thì dây nó thấp xuống, mà dây nó phức tạp lắm, nó treo tùm lum, nó không có gọn á.
Nó chiếm phần đường của mình, có trở ngại đó. Thì dây điện này chằng chịt đó, cái dây nó bị thòng xuống á, sợ nguy hiểm cho các bé tại xóm này nè, nít cũng nhiều á.
Qua tìm hiểu thì Lan còn biết thêm hiện nay ngay tại đầu tuyến hẻm 167 cặp đường vào trường tiểu học Hưng Lợi 2 cũng có hai trụ điện nằm giữa lòng đường gây cản trở việc đi lại của người dân. Chia sẻ về những khó khăn của bà con tại đây thì chú Phan Hoàng A, người dân sống tại tuyến hẻm này cho biết.
Cái đường mở rộng là cái mục đích là sinh hoạt của người dân đi lại, rồi xe cứu hỏa vô được khi mà có sự cố. Còn nếu mà như thế này thì xe cứu hỏa đâu vô được. Nó nằm ngay cái bên Thuận quẹo vô nữa, chứ không phải nằm bên đây thì cũng còn đỡ. Ảnh hưởng thì ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề sinh hoạt của dân hàng ngày, rồi tới học sinh đi học, rồi đưa đón này kia là xe chạy nó cản trở giao thông mà. Dây này phải đưa cao lên, xe cứu hỏa mới vô được.
Trao đổi với ông Trần Hoành Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hưng Lợi về vấn đề các trụ điện này, thì được ông thông tin thêm, ngoài 8 trụ điện tại hẻm 2 và 2 trụ điện nằm tại hẻm 167, thì vẫn còn 7 trụ điện nằm tại hẻm 661 đường 30 tháng 4 và hẻm 68 đường 3 tháng 2. Sở dĩ có những trụ điện nằm giữa đường như thế này là do trong quá trình mở rộng nâng cấp hẻm thì có nhiều hộ dân hiến đất thêm để mở rộng đường nhằm tiện lợi cho việc đi lại nên mới phát sinh ra những trụ điện này. Ông Sơn nói về hướng giải quyết.
Qua cái ý kiến của cử tri thì phường cũng đã có cái văn bản gửi về quận Ninh Kiều để xin ý kiến chỉ đạo. Thì sau đó thì phường cũng nhận được cái văn bản của phòng kinh tế để mà thống kê lại một lần nữa xem coi còn bao nhiêu trụ điện giống như thế trên các địa bàn của phường để mà tổng hợp và có cái dự trù kinh phí để đưa vào thực hiện trong thời gian tới.
Hiện nay không chỉ ở phường Hưng Lợi mà các phường còn lại trên địa bàn quận Ninh Kiều cũng đang đau đầu tìm hướng giải quyết vấn đề các trụ điện này. Tại phường An Khánh, người dân sống trên tuyến đường Nguyễn Minh Quang cũng đã nhiều lần kiến nghị sớm di dời 3 trụ điện bị nghiêng nằm chắn giữa đường gây cản trở giao thông, nhưng đến nay thì vẫn chưa được giải quyết. Ông Võ Thành Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Khánh cũng cho biết thêm.
Hiện nay thì trên địa bàn phường An Khánh thì cái số trụ điện nằm trên các cái tuyến đường cũng như là các cái trụ điện hư hỏng rồi nghiêng khoảng là 9 trụ. Các cái trụ này thì nó cũng có ảnh hưởng tới cái việc mà đi lại cũng như là cái an toàn giao thông cho các hộ dân. Thì Ủy ban Nhân dân phường An Khánh rồi báo cáo đối với phòng kinh tế cũng như Ủy ban Nhân dân quận để có cái hướng xử lý sớm nhất để thực hiện là thay thế di dời để cho đảm bảo là coi như là cái an toàn giao thông.
Theo thống kê, trên địa bàn quận Ninh Kiều hiện còn tổng số 41 trụ điện đang nằm giữa đường tại các tuyến hẻm. Nguyên nhân có những trụ này phần lớn là do nâng cấp mở rộng hẻm mà ra. Có số ít trụ là người dân tự đầu tư dựng trụ rồi không có trách nhiệm giải quyết. Chính vì thế hiện nay việc di dời đang gặp khó khăn do không có nguồn kinh phí để thực hiện. Ông Nguyễn Hải Phong, trưởng phòng kinh tế quận Ninh Kiều, nói thêm về hướng khắc phục trong thời gian tới.
Phòng kinh tế cũng sẽ phối hợp cùng với phòng quản lý đô thị rồi điện lực Ninh Kiều để có cái kế hoạch đi khảo sát thực tế, thống kê và đưa lên cái phương án để xử lý từng cái trường hợp. Tuy nhiên thì trước mắt thì để đảm bảo cái an toàn giao thông cũng như là tránh cái rủi ro cho người dân cũng như là cái trật tự liên quan đô thị thì chính quyền ở các cái địa phương mà có cái các trường hợp trụ điện mà nằm giữa hẻm á, thì cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền rồi cái cảnh báo bằng các cái biện pháp như là đặt bảng nguy hiểm rồi kẻ vẽ những cái dạ quan dễ nhận biết để người dân có cái lưu ý khi tham gia giao thông.
Người dân đang nóng lòng chờ công tác khắc phục di dời trụ điện của ngành điện và chủ đầu tư các dự án mở rộng hẻm để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra với người dân, góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị, thì mong rằng các ngành chức năng có liên quan cần sớm triển khai thực hiện việc di dời để việc đi lại của người dân được an toàn và thuận tiện.
Quý thính giả đang nghe 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời sự trong nước và trên thế giới. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 129 cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để sử dụng thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhưng chưa sử dụng hết để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, hạn chế tối đa lãng phí.
Nghị quyết nêu rõ, đối với thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ ngân sách nhà nước cho phòng chống dịch COVID-19, thuộc danh mục Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán, các cơ sở khám chữa bệnh chỉ được thanh toán và thu từ phần đồng chi trả của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế bằng với giá mua vào theo quy định của pháp luật đấu thầu, nhưng không được cao hơn giá do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh kể từ thời điểm nghị quyết này có hiệu lực. Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế, các cơ sở khám bệnh chữa bệnh chỉ được thu của người bệnh bằng với giá mua vào theo quy định của pháp luật đấu đấu thầu nhưng không được cao hơn giá do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho các cơ sở khám chữa bệnh kể từ thời điểm nghị quyết này có hiệu lực.
Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ tốt nghiệp kỳ thi Trung học phổ thông toàn quốc năm 2023 đạt 98,88%, cao nhất kể từ khi bắt đầu đổi mới kỳ thi từ năm 2015.
Năm nay, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỷ lệ đậu cao được dự đoán từ trước do đề thi có cấu trúc và nội dung tương tự những năm gần đây. Nhiều tỉnh thành có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trên 99% như là Bình Dương, Sơn La, Hòa Bình, Cà Mau, nhân dân. Theo quy chế, thí sinh có bài thi bị điểm liệt, tức là dưới 1 điểm thì sẽ trượt tốt nghiệp. Ngoài ra, những thí sinh không dự đủ số bài thi để đăng ký, bị kỷ luật đến mức hủy kết quả hoặc có điểm xét dưới 5 thì cũng không được công nhận tốt nghiệp.
Hôm nay tại quảng trường Ngọ Môn, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, hơn 10.000 vận động viên đã tham dự giải chạy Huế Jogging for cùng chạy vì cộng đồng. Giải chạy quy tụ mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân đang cư trú trên địa bàn trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các vận động viên tham gia giải chạy lần này với hai cự ly 5 km hoặc 10 km, lộ trình xuất phát tại quảng trường Ngọ Môn, chạy qua những cung đường đẹp xanh tươi của Huế. Theo ban tổ chức, mỗi người tham gia chạy đóng góp 50.000 đồng một người, miễn phí những người từ 16 tuổi trở xuống. Số tiền người chạy nộp được sử dụng 20.000 đồng vào việc làm quy chương hoàn thành cho các vận động viên, 30.000 đồng còn lại được chuyển vào quỹ vì người nghèo nhằm sử dụng vào mục đích tặng quà, nâng bước em đến trường cho các em học sinh của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024.
Sáng nay khoảng 550 người đến từ câu lạc bộ Sài Gòn Xanh, thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Biển Xanh Sạch Đẹp, câu lạc bộ Hành Trình Xanh, thành phố Vũng Tàu, từ các cơ quan đơn vị, phường xã địa phương cùng đông đảo người dân và du khách đã tham gia dọn rác khu vực bãi biển ở bãi Dứa, bãi Dâu, bãi Trước của thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Hoạt động này khởi đầu cho chiến dịch làm sạch biển tại thành phố du lịch Vũng Tàu. Thay vì chỉ là những hoạt động đơn lẻ của các câu lạc bộ tình nguyện, đã có hơn 50 tấn rác đại dương được thu gom và đưa đi xử lý theo đúng quy định. Bắt đầu từ đây, hàng loạt hoạt động xuyên suốt sẽ được liên tục tổ chức. Không chỉ dọn sạch toàn tuyến bãi biển thành phố Vũng Tàu, việc hoạt động thường xuyên liên tục sẽ lan tỏa đến hơn nửa triệu người dân địa phương cũng như du khách ý thức bảo vệ môi trường biển. Vũng Tàu từng được 2 lần công nhận là bãi biển xanh sạch đẹp và được chọn là thành phố biển tiên phong trong phong trào làm sạch biển của châu Á.
Theo kế hoạch phục vụ vận tải hành khách đường bộ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, lượng khách dự kiến di chuyển tăng cao từ ngày thứ Năm 31 tháng 8 đến hết thứ Hai, tức là ngày 4 tháng 9. Theo đó, đơn vị này ước tính sản lượng thông qua các bến xe khoảng 83.600 khách một ngày, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, giảm 18% so với trước dịch. Lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đạt bình quân khoảng 130.000 hành khách một ngày, tăng 16% so với cùng kỳ. Còn tại ga đường sắt Sài Gòn, dự kiến đạt khoảng 5.000 hành khách, giảm 10% so với năm trước.
Dịp này, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị phục vụ tốt nhu cầu của hành khách tại các bến xe, xây dựng các phương án ứng phó với tình hình thực tế phát sinh, đồng thời đảm bảo phương tiện vận tải hành khách công cộng để kết nối hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại các bến xe, ga đường sắt Sài Gòn, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các đơn vị cần chủ động điều tiết, ngăn ngừa ùn tắc giao thông ở khu vực bến xe, nhà ga, cảng hàng không trên địa bàn. Cùng với đó là chuẩn bị phương án xúc vé điện tử để bán cho hành khách, chủ động điều động xe khách tăng cường nhằm ứng phó với tình hình đi lại tăng cao của hành khách.
Tòa án nhân dân huyện Tháp 10 của tỉnh Đồng Tháp vừa mở phiên tòa xét xử 9 bị cáo liên quan đến vụ việc bắt giữ người trái pháp luật.
Trước đó, vào tháng 9 năm 2021, một người đàn ông xã Tân Kiều, huyện Tháp 10 vay mượn 10 tỷ đồng của nhóm Nguyễn Hoàng Giang. Nửa năm sau, vì không có khả năng trả nợ nên nạn nhân bỏ trốn đến tỉnh Bình Dương làm thuê. Biết được sự việc, nhóm đối tượng đã đến nhà của nạn nhân đập phá, lấy hết tài sản. Sau đó, nhóm này đến tỉnh Bình Dương khống chế, ép nạn nhân viết giấy nợ, rồi đánh đập, ép nạn nhân bán đất trả nợ. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt 9 bị cáo với tổng mức án là 30 năm tù giam.
Chuyển sang phần tin thế giới, Nhật Bản sẽ phối hợp với các nước thành viên của ASEAN để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi kỹ thuật số cho hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó tạo thuận lợi cho thương mại song phương.
Lộ trình này sẽ được thực hiện thông qua việc số hóa các hoạt động trong xúc tiến thương mại song phương cũng như các thủ tục hải quan ở mỗi quốc gia, qua đó thúc đẩy tính minh bạch hiệu quả của các quy trình thương mại giữa Nhật Bản và ASEAN. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật số cũng giúp đơn giản hóa các thủ tục hải quan, giảm gánh nặng hành chính và cải thiện thương mại tổng thể. Trao đổi thương mại với Nhật Bản và các nước ASEAN đạt hơn 240 tỷ đô la vào năm 2021, tăng hơn 17% so với năm 2020. Song hầu hết các giao dịch vẫn bị ràng buộc vì nhiều giấy tờ thủ tục như giấy chứng nhận xuất xứ, thông tin thanh toán, vân vân.
Bộ Tài chính Nga mới đây tuyên bố Moscow sẽ không khôi phục các hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các nước phương Tây nếu như những nước này còn đơn phương áp đặt các biện pháp hạn chế kinh tế chống Nga.
Hiệp định là thỏa thuận song phương nhằm tìm cách loại bỏ việc áp thuế ở cả hai nước ký kết đối với cùng một khoản thu nhập. Hồi đầu tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đình chỉ một số điều khoản trong các hiệp định này với 38 quốc gia bị Moscow coi là không thân thiện, bao gồm Mỹ, Anh và nhiều nước thành viên Liên minh châu EU. Bộ Tài chính nước này khẳng định sắc lệnh đình chỉ một phần các thỏa thuận thuế với những nước không thân thiện sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi các quyền của phía Nga được khôi phục hoặc các thỏa thuận bị hủy bỏ.
Cục cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu của Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo một nhóm tin tặc nhiều khả năng có liên hệ với tổ chức Kim Suki của Triều Tiên đã tiến hành cuộc tấn công qua email nhằm vào các nhà thầu Hàn Quốc làm việc tại trung tâm mô phỏng chiến tranh hỗn hợp Mỹ-Hàn.
Mục tiêu của nhóm tin tặc là xâm nhập máy tính an ninh của trung tâm, từ đó thu thập thông tin về cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Onchi được Mỹ và Hàn Quốc tổ chức từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 8. Hàng loạt email chứa mã độc đã gửi đến các nhân viên tại đây từ tháng 4 năm ngoái. Nhóm tin tặc dường như đã chiếm được một tài khoản và cài mã hồi tháng 1, nhưng cảnh sát Hàn Quốc khẳng định không có thông tin quân sự nào bị lộ trong sự việc. Người bảo vệ tự do Onchi là cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính lớn nhất thế giới, được thiết kế nhằm cải thiện khả năng ứng phó của Mỹ và Hàn Quốc với các mối đe dọa từ tên lửa, vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Trong tháng 7 vừa qua và tháng 8 này, phòng thí nghiệm AI Thượng Hải đã triển khai thí điểm hệ thống dự báo thời tiết tiên tiến dựa trên AI có tên là FenVu. Hệ thống này có khả năng đưa ra dự báo và cảnh báo khí tượng và thời tiết chính xác hơn đối với những cơn bão đang đến gần.
Theo nhóm nghiên cứu hệ thống FenVu, mô hình dự báo dựa trên AI này có thể bổ sung cho các mô hình truyền thống trong tương lai. Mô hình dự báo dựa trên AI có thể giúp cung cấp thông tin dự báo thời tiết chính xác hơn cho các ngành như nông lâm nghiệp, chăn nuôi, đánh bắt thủy sản, hàng không, hàng hải và an toàn công cộng. Dự kiến nhóm nghiên cứu cũng sẽ áp dụng công nghệ AI cho nghiên cứu khoa học trái đất ở phạm vi rộng lớn hơn, bao gồm môi trường, thiên văn học, địa chất và các lĩnh vực khác.
Tại Dubai, điểm trung chuyển hàng không lớn nhất trên thế giới hiện nay, nhiều biện pháp đã được đưa ra để giải quyết bài toán ùn tắc tại nhà ga sân bay. Một trung tâm làm thủ tục lên máy bay ngay trong thành phố vừa ra đời đã mang đến nhiều tiện ích cho hành khách.
Với dịch vụ này thì bạn có thể làm mọi thủ tục để lên máy bay, từ in thẻ lên máy bay cho tới gửi hành lý ngay tại khu dân cư nơi mình sống mà không cần ra sân bay. Điều này giúp làm giảm đáng kể thời gian phải sân bay trước mỗi chuyến bay. Tại sân bay, những hệ thống tự động cũng được lắp đặt, từ làm thủ tục lên máy bay, ký gửi hành lý, cho tới xuất nhập cảnh, này đều không cần tới sự hiện hữu của con người. Dubai đặt mục tiêu là năm 2023 này, ngành hàng không của họ sẽ có thể đón tiếp gần 80 triệu lượt khách, và những dịch vụ mới mẻ sáng tạo như trung tâm check-in trong thành phố đang giúp Dubai làm thay đổi đáng kể những trải nghiệm của hành khách khi đi máy bay.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.